Xin chào các bạn. Trong chương trình tu học ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại đề tài Tiểu Thiên Địa phần 1. Thể xác chúng ta có hai phần, một phần vật chất rờ mó được và phần vô hình bên trong gọi là huyền bí, mắt phàm không thấy được. Chỉ có những người tu thành đạo mới khám phá được Tiểu Thiên Địa bên trong và thuật lại cho chúng ta hiểu rõ hơn. Tiểu thiên địa của thể xác ta cấu tạo bởi tứ đại, nghĩa là nước, lửa, gió, đất và ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thâu ngắn lại để phân tách sự hiện hữu của hữu vi và vô vi. Bên ngoài đại thiên cõi hữu vi rồi cõi vô vi bên trên có cái gì, thì bên trong tiểu thiên địa cõi vô vi của chúng ta có cái đó. Tiểu thiên địa thuộc cõi huyền bí bên trong chúng ta. Trước khi xem họa hình tiểu thiên địa, xin mời các bạn xem sự cấu trúc căn bản trước. Vòng ở trong tiểu thiên địa của chúng ta có cái vòng gọi là vòng tiểu thiên địa. Cái vòng tròn của tiểu thiên địa là vòng nhâm đốc. Đốc mạch chạy từ xương khu lên đến thận và dọc theo xương sống lên đầu và xuống trước mặt và ngừng ngay môi trên. Nhâm mạch chạy từ môi dưới xuống trước ngực, xuống bụng và xuống tới xương khu. Chúng ta có tập quán hướng ngoại, rước động vào tâm nên nhâm đốc bị nghẹt, điển chạy không thông. Điển chạy không tròn được là nhâm đốc không thông. Cho nên chúng ta mượn cái pháp luân thường chuyển để khai thông cho nó chạy tròn, phải trì kỳ chí thì nó mới chạy được. Cái vòng đó nó chạy rồi á, là chúng ta mới thấy rõ vệ tinh là cái gì, tại sao cái vòng này còn được gọi là cái vòng vệ tinh. Mà cái vệ tinh này nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ lớn lao vô cùng. Thì lúc nào các bạn cũng thấy trước mắt gần chứ không có gì xa. Cho nên ở dưới thế gian người ta phóng vệ tinh lên trên không gian. Lên trên đó rồi ở trên cao chụp hình xuống, chỗ nào nó cũng thấy được hết á. Thành ra chúng ta gọi cái đó là cái vòng vệ tinh, tại nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Trong cuốn Kinh A Di Đà có câu thất trùng hàng thọ và thất trùng la võng. Đọc cái câu kinh này mà không có giải thích chắc chắn là không hiểu muốn nói cái gì. Cũng may chúng ta có Đức Tổ Sư đã giảng trong cuốn Kinh A Di Đà chú giải những câu này. Đức Tổ Sư đã chú giải cuốn Kinh A Di Đà từng câu kinh một để cho chúng ta hiểu. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu coi tại sao là nói thất trùng hàng thọ và thất trùng la võng. Chữ thất trùng là Đức Tổ Sư nói là do bảy phẩm vía làm đầu. Còn hàng thọ gọi là cây cối có hàng thẳng rẳng. Theo chú giải thì tiểu thiên địa chúng ta có bảy hàng cây, gồm có thứ nhất là bộ đầu núi non, kể như là một hàng cây. Cái thứ nhì là xương sống, là cây hàng thọ, là hàng cây thứ nhì. Rồi đến tay chân là bốn hàng cây, là tổng cộng là sáu hàng cây. Cuối cùng là bộ xanh hóa cũng được coi là một hàng cây, tổng cộng là bảy hàng cây thẳng rẳng. Các thứ cây này á, là rường cột của trại tù giam linh hồn chúng ta. Tại sao nói nó là rường cột? Nó cũng như là cái sườn nhà vậy đó. Nó là cái sườn để cho có cái nhà, mà cái nhà này là nhà tù giam linh hồn của chúng ta. Rồi cộng thêm đó có thất trùng la võng. Thất trùng la võng á, là bảy cái lớp gân, mà ở đây là gân điển, nó biến đủ màu sắc giống như cái dáng nhện vậy đó. nó hiện ra nhiều đường lối mà mỗi đường điển gân của nó là bao nhiêu cây số, chứ không phải là ngắn như thế gian thấy đâu. Thì nó phóng xa lắm, con đường đi trật tự nhưng mà nó chằng chịt lắm. Tuy nó chằng chịt nhưng mà rất là trật tự. Thì bây giờ cái công dụng của bảy lớp gân điển nó như thế nào? Thất trùng la võng đó là nó hỗ trợ cho cái tiểu thiên địa này cũng như là càn khôn vũ trụ này đang được hỗ trợ bởi thanh khí điển của trời đất. Nói tóm lại, la võng là đường gân, hàn thọ là cái xương của mình, cho nên nó cấu trúc thành cái trại tù giam linh hồn của chúng ta. Bây giờ mời các bạn xem họa hình của tiểu thiên địa. Bức họa sơ đồ nhân thân tiểu thiên địa này vẽ vào năm 1886 là tác phẩm của một tu sĩ đã đắc đạo. Đức thầy Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên đã phân giải bức minh họa này vào cuối năm 1974 do những hành giả trong pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Tuy nhiên Đức thầy Lương Sĩ Hằng có cho biết rằng sự minh họa này bị giới hạn vì thiếu lục căn lục trần 1250 vị tỳ kheo, song bỉ nhạn, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, vân vân, không có thể nào diễn tả được bằng bút vẽ, chỉ có thực hành công phu luyện đạo mới thấy. Ngoài ra Đức thầy còn có dịp phân tách thêm nhiều điểm về tiểu thiên địa trong suốt hành trình hoằng pháp tại thế. Thì tiểu thiên địa chúng ta được chia ra làm 3 phần: hạ thừa, trung thừa và thượng thừa. Hạ thừa là từ rúng đi xuống, trung thừa là từ rúng lên tới tim, và thượng thừa là bộ đầu. Thì trong ba giới này á, cái hạ thừa là lục đục nhất. Bây giờ xin mời các bạn theo dõi cái phần thượng thừa, coi có những gì trên cái phần thượng thừa. Mời các bạn xem hình thượng thừa của tiểu thiên địa. Trong tiểu thiên địa thì chúng ta thấy trên điểm cao nhất có một điểm gọi là Nê Quần Cung. Nê Quần Cung là Phật giới của tiểu thiên địa, là điểm trung tâm bộ đầu. Nó đi về tịnh giới, trụ và luôn luôn thăng hoa về thanh giới. Rồi sau đó có Hà Đạo Thành, là hào quang giới. Hà Đạo Thành thuộc về Nguyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, còn gọi là khí điển luân xa. Nhưng mà Hà Đạo Thành nó có một đặc điểm là cái luồng điển nó chạy vòng vòng ở trên bộ đầu xung quanh cái Nê Huần Cung, còn tới Nê Huần Cung là nó trụ. Ban đầu á thì điển nó chạy vòng ngang, chạy trên xung quanh cái Nê Huần Cung vòng ngang như vậy. Một thời gian sau nó đổi, nó chạy theo cái vòng mà chiều đứng, chiều đứng. Rồi một thời gian lâu sau đó nó lại đổi chiều chạy vòng ngang, rồi lại đổi chiều chạy vòng đứng, cứ liên tục như vậy thay đổi để thăng hoa đi lên. Đó là cái chiều tiến hóa trật tự của cái luồng điển nó thăng hoa nó như vậy. Rồi tại sao gọi là chữ Hà Đào Thành? Chữ Hà bởi vì điển giới, sông Hằng Hà của điển giới, bởi vì trong mình chúng ta là nước mà thủy với điển nó tương giao, nó trụ thì cái hằng hà nó chạy, nó chuyển chạy, cho nên cái điển nó chạy vòng vòng ở trên là vậy. Còn cái chữ đào thành nghĩa là nó kết thành đào duyên, nó kết thành cái này cái nọ, ngồi đó ngồi thiền ở nó mà mình thấy cái duyên này tới, cái duyên kia tới, thấy đủ thứ chuyện trong đó, trong cái quy tụ kêu bằng đào thành. Rồi ngoài cái Nê Quần Cung và Hà Đạo Thành chúng ta còn có một cái gọi là cửu trùng đài. Trong cái tiểu thiên địa này nó cũng có cái tháp cửu trùng, nghĩa là cái tháp 9 tầng. Nó có 9 tầng cho nên là kêu là cửu trùng đài. Mà 9 tầng này đó, ở bên trong á, nó chuyển theo khu óc từ dưới lên cao, không phải đi thẳng lên mà nó chuyển theo cái vòng khu óc, đi từ tối lên tới sáng. Đó là cái ở trong cái cửu trùng đài nó như vậy, cái luồng điển nó đi lên là phải chuyển theo khu óc. Thật ra cái cửu trùng đài nó có hiện diện trong ba giới thượng trung hạ của tiểu thiên địa này đều có, nhưng nó không có quy tụ thanh nhã đẹp vì còn động loạn trong cái hạ giới và trung giới, cái phần dưới của mình nó động loạn lắm, cho nên cái tiểu thiên địa nó không có được đẹp mà nó không có hiện rõ. Khi mà nó tới thượng giới rồi đó mới thấy rõ cái tháp cửu trùng 9 tầng ở trong tiểu thiên địa. Tới thượng giới á, cái tháp cửu trùng đài nó nằm ở từ cổ lên tới đỉnh đầu. Và chúng ta sẽ xem tiếp cái phần cửu khiếu là cái gì. Cửu khiếu từ sự xuất phát của trung tim bộ đầu và ngay cái phía sau cổ, nó thông suốt đi lên, nó đi theo cái cửu trùng đài đó, đằng sau cổ đi theo cái vòng xoáy ốc đó đi lên. Nó đi lên luồng điển ấy, qua 9 tầng của cửu trùng đài. Nó đi từ tối, nó đi tới sáng, lên tới tuốt ở trên nó là sáng. Cửu khiếu này á, nó cũng do 9 tầng chuyển khu ốc hạ trung thượng, nghĩa là nó có ba cái cửu trùng đài nằm ở trong ba giới. Thì mỗi giới á, nó 9 tầng, mà ba giới á, là 27 tầng ở trong cái bản thể của chúng ta. Thì phải qua hết 27 tầng rồi á, nó mới kết tinh ở bên trên. Lúc đó mới có cái cửu khiếu, từ đó mới xuất ra mới thấy rõ. Cửu khiếu là chính cái lỗ ở trên đỉnh đầu. Cửu khiếu này gợi nhớ đến cọng sen. Khi mà chúng ta cắt ngang cái cọng sen ra đó, thì thường thấy là nó có chín lỗ, cũng như là cửu khiếu vậy. Rồi, trước trán chúng ta lại có cái sơn đình, chỗ này nó cũng quan trọng. Phần hồn khí đắc đạo lên cao rồi đó, thành trưởng lão Xá Lợi Phất, trở về ngôi vị chủ nhân ông của cái tiểu thiên địa này. Cho nên người đạo phải niệm Phật cho nó mở cánh cửa này là sơn đình. Nó mở cánh cửa này á, thì nó mới nhìn rộng, thấy xa được. Tại sao ở ngay sơn đình là phần hồn tham thiền, ngồi ở đó tham thiền? Thì rõ ràng á, lúc mà phần hồn ra đi và lúc trở về là cũng ở ngay chỗ đó. Còn ban đầu á, thì nhập vào tâm, khi mà trở về nhập vào tâm nó khác, rồi sau này nó nhẹ rồi đó thì nó trở về tới sơn đình ngồi đó tham thiền. Cho nên phần hồn của Đức Thầy á, xuất đi lên bên trên á, có nơi trú ngụ đàng hoàng. Nếu mà muốn trở về á, thì thấp nhất là cũng ở sơn đình thôi, chứ không có xuống thấp nhập ở bên trong được. Thầy nói nó bực bội không chịu được. Cho nên nơi sơn đình mà tham thiền trong lúc cần thiết để hóa độ chúng sanh trong bản thể, ngồi đó tham thiền mà để hóa độ chúng sanh trong bản thể. Nếu cái sơn đình mà còn bị đóng á, thì con người nó bị tạp niệm. Tại sao nó bị tạp niệm? Tại vì nó phải lo âu đủ thứ hết, thành ra nó bị tạp niệm. Mà khi mà niệm Phật đến mức mà mở được cái sơn đình rồi đó, nhắm mắt là thấy thấu tới bên kia, con người nó hết tạp niệm, không còn lo âu, không có tạp niệm nữa. Nếu mà sơn đình được khai mở thì trung tim bộ đầu nó phát quang, nó có cái vòng hào quang xung quanh bộ đầu. Bây giờ chúng ta xem qua phần Côn Lôn Sơn. Ở bên ngoài chúng ta, khi mà cho xuất ra bên ngoài, nó cũng có cái Côn Lôn Sơn. Mà xuất hồn linh đi đến chỗ Côn Lôn Sơn á, là cái chỗ để cho vạn linh có ý thức chịu tu, mà đến đó tu bằng cách hưởng cái thanh khí nhẹ nhàng của trời Phật, ngồi đó thiền và tiến hóa. Nhưng mà thầy nói nó chậm hơn những người có thể xác ở dưới thế gian. Tại sao lại nó chậm hơn? Ngồi trên đó nhẹ nhàng mà. Thì thầy nói là khi mà mình còn cái thể xác á, mình chịu cái định luật kích động và phản động, nó thúc đẩy cái phần hồn phải tìm một cái lối thoát cực khổ hơn, nặng nề hơn, nhưng mà nó có cái sự kích động. Trong khi mình ngồi ở Côn Lôn Sơn tu á, thì thanh khí nhẹ nhàng, thành ra nó chậm hơn, nhưng mà nó nhẹ hay nhàng hơn, nó dễ chịu hơn. Thì trong thể xác chúng ta cũng có một điểm tựa để phát triển đi lên Côn Lôn Sơn, cho nên con người xuất hồn á mới thấy rõ Côn Lôn Sơn nó nằm ở chỗ nào trong tiểu thiên địa. Nó nằm trên bộ đầu của chúng ta, có nhiều cây cỏ và những cây cổ thụ lớn đẹp núi non. Rồi bây giờ đi tới ngay chỗ cái miệng của chúng ta, nó có cái gọi là giang khẩu giới, nơi mà cái đường đốc mạch và nhâm mạch nó bị cắt quãng, nó không có được nối liền á. Mà trong lúc chúng ta luyện đạo theo pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp á, thì căn bản phải co lưỡi miệng ngậm. Thì khi mà chúng ta ngậm miệng á, răng kề răng á, thì lúc đó cái đốc mạch và nhâm mạch nó giao nhau, cái luồng điện nó bắt đầu nó chạy cho đủ một vòng đó. Mà khi mà luồng điện nó chạy thông rồi đó, xuất phát đó, nó sẽ chuyển lên cái hạ đầu thành. Và ngay cái miệng của chúng ta đó có cái lưỡi, thì cái lưỡi đại diện cho phần vía phụ thuộc của phần hồn, chờ đợi thượng lệnh của phần hồn mà thôi. Mà khi phần hồn đã trở về cái địa vị của chủ nhân ông rồi đó, thì lúc đó cái vía nó mới đứng ấy, ngay cái lưỡi nó chờ lệnh của phần hồn. Khi đó trưởng lão Xá Lợi Phất đã đắc pháp rồi, thì hồn vía đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đồng thanh tương ứng là khi mà phần hồn hạ một cái lệnh đó, là vía vạn linh lục căn lục trần vạn linh ở dưới này nó đồng hưởng ứng, nó nghe lời. Và khi mà không có lệnh đó, thì nó không có dám làm gì hết, lúc nào cũng phải chờ lệnh của chủ nhân ông mới dám thi hành, chứ không phải là như hồi xưa muốn nhảy ra cãi lộn ăn thua với ai thì làm, không có chờ lệnh của chủ nhân ông. Tại lúc đó phần hồn còn yếu, chưa có trở về cái ngôi vị của mình, cho nên lục căn lục trần nó hỗn ẩu lắm, nó nhảy ra nó cãi lộn như là nó không cần biết, nó được huấn luyện quen rồi. Hồi đó giờ thả lỏng nó theo cái chiều hướng nó quen rồi. Rồi đồng khí tương cầu là khi mà phần hồn hít thanh khí điển vô để thanh lọc cái tiểu thiên địa này đó, thì tất cả những cơ tầng ở dưới này nó cũng phải chịu chung một cái quy luật là phải hít thở, khi bằng đồng khí tương cầu. Ngoài ra chúng ta còn có lược sách phân giải giới ngay cuốn họng của chúng ta, thì tất cả những linh điển chuyển qua đây á, sẽ lặp lại trật tự rồi mới phân phối vào ngũ giới. Thì qua những gì mình đã học phần 1 này về tiểu thiên địa, chúng ta thấy những người đắc đạo á, đi hết trong bản thể rồi mới xuất ra khỏi cái bản thể theo trình tự và với căn cơ tiền kiếp rõ ràng, thì mới có thể ghi rõ cho chúng ta những chi tiết trong tiểu thiên địa như vậy. Không phải là đơn giản đâu, người phàm không có thể nào làm được nếu mà không có xuất ra được và đi trong cái tiểu thiên địa này. Đức thầy đã từng nói dày công hành đạt, một kỳ công mới thành đạt, nghĩa là mình phải bỏ công nhiều lắm mà một kỳ công. Dày công, mà khi mà thầy nói dày công á, là mình phải hiểu là không phải một kiếp người, không phải mấy năm trong một kiếp này mà mình thành đạt. Một vị Phật mà muốn tu đắc đạo á, là cũng phải mấy ngàn năm mình ở dưới mình mới bò lên mình tu. Sơ sơ thì cũng phải chờ, cũng phải từ từ, chứ không phải nào mà đạt nhanh như vậy, không đơn giản và dễ dàng như chúng ta tưởng. Không phải mình mới thiền không có bao nhiêu, căn cơ mình cũng không có rõ, thì mình mới chỉ tập tành mà thôi, không nên suy diễn ảo mộng ảo tưởng và chiêm bao. Cái đó chiêm bao ở trong vô vi không có xài, không có giá trị, không nên dựa vào đó mà cho cái đó là cái ấn chứng hay là cái gì ở bên trong, cái đó nó không có đúng. Đức thầy nói càng tu càng khiêm nhượng, mà mình chưa thành đạt mà mình ảo tưởng mình xuất hồn thì có thần lực nó dẫn mình đi rất là dễ dàng. Cái khối địa tiên họ làm được vì mình ảo tưởng, mình mong muốn làm Phật, làm Thượng Đế, thì cái khối địa tiên họ cũng cho mình thấy, rút mình đi, cho mình thấy những cái cảnh thiên đàng, rồi mình mê vào đó, cho mình thấy Phật, cho mình thấy Thượng Đế, cho mình thấy Quan Âm, cho mình thấy Di Lặc, thấy bản tên của mình luôn, rồi mình mê vô đó, mình xưng danh luôn, rồi mình thu tóm đệ tử. Hay có khối khác thì thu tóm âm binh, như đã nói trong cái video trước, video số 4 đó. Thì cái đó là cái sự nguy hiểm. Xuất hồn mà đi theo tuần tự, đi trong tiểu thiên địa rồi đi từ đâu tới đâu xuất ra, từ từ mình sẽ thấy nó có cái đường hướng đi đàng hoàng, đi về con đường để trở thành Đức Phật, nó phải đi tuần tự như vậy. Còn những người mà nhiều khi có được cái căn cơ nhẹ thì cũng được rút đi, nhưng mà không có đi xa được. Muốn đi xa trở về với Phật thì phải đi trong cái tuần tự khai mở của cái tiểu thiên địa này. Thì mình học đạo cũng vậy, cái xác mà mình nặng trược á, nó hướng ngoại, nó động loạn, nó nặng trược á, nó học không có vô. Tại vì đạo á là những cái gì thanh nhẹ, những lời giảng rất là thanh nhẹ minh triết, mà cái xác mình nặng trược á, mình không có chỗ chứa được. Chứng minh xác con người chưa đanh độc như thế nào, nếu mà mình chưa có thanh nhẹ, mình không có kiên nhẫn mà mình nghe đạo vô, mình nghe rồi mình mệt lắm, mình không có nghe nổi. Còn nếu mà mình hướng về chuyện đời á, chuyện ảo tưởng á, làm tiên làm Phật mà cái xác này nó không nghe nổi cái phần bên trên ban chiếu xuống thì nó không có đúng. Mình khỏi cần mơ gì, mình mơ làm tiên làm Phật mà mình không có cái sự thanh nhẹ làm sao làm tiên làm Phật. Mình nghe những lời giảng mà của Đức Phật cũng như nước đổ lá môn vậy, vì nó không vô, nó không có chỗ chứa, mà mình cũng không có kiên nhẫn nghe nữa vì bên trong này nó quá nặng. Rồi từ từ mình sẽ khám phá tiểu thiên địa nó huyền diệu như thế nào trong những phần kế tiếp. Chúng ta ở đây tham khảo là để mở trí thêm trên đường truy tầm chân lý, chứ không phải mượn đó mà để nói dóc hay là ảo tưởng. Đến đây tạm dứt cái phần 1 của tiểu thiên địa nói về phần thượng thừa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin kính chúc các bạn thân tâm an lạc và xin hẹn vào kỳ tới. Chúng ta sẽ khám phá tiếp tiểu thiên địa. Xin kính chào các bạn. Hồn vui.
về nơi thanh tịnh phố xanh đời đời. Thinh không chẳng có xa rời, đời vui tâm nhẹ hưởng lời thinh trong cũng nó một vòng khai thông. Thinh không cơ cấu thanh đài, ai ai cũng thích hưởng hoài khí thay. Hồn vui thanh tịnh thực hành về nơi vòng.